Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể tất cả quý Phật tử ở đây cũng như là các nơi, thì hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020, cũng là cái ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan. Năm này thì lễ Vu Lan nó hơi buồn chút, tại vì mỗi năm quý vị biết mà lễ Vu Lan ở đây thì cũng 500-600 người Phật tử lên trên đây để dự lễ, nhưng mà năm nay thì mình không dám tổ chức, nên là chỉ có ít Phật tử nội bộ hay để quý vị tình cờ giống như quý Phật tử nói là lên đại không biết chùa mở cửa hay không nên thì gặp ở đây. Thì thật ra thì thiền viện cũng không có chính thức tổ chức lễ Vu Lan, tại vì mình tổ chức lễ Vu Lan là phải có bông hồng cài áo, có nghi lễ đủ thứ hết. Năm nay thì mình chỉ đúng ngày cái tăng ni rồi quý Phật tử ai tới cái mình tụng kinh Vu Lan vậy thôi, cho nên như vậy đó, không tổ chức lễ Vu Lan, nhưng mà tề mãn cũng sẽ giảng Vu Lan. Bởi vì mùa này là rằm tháng 7 thì ai cũng nhớ đến cha mẹ mình hết, bởi vì cả đời mình tần tảo làm việc nuôi con, ít khi nào mình đủ thời gian để mình nghĩ đến cha mẹ mình. Có khi nghĩ đến thì cha mẹ mình không còn nữa, bởi vì do cái đời sống mưu sinh lo toan nhiều việc. Thì cái ngày rằm tháng 7 là của tất cả những người con Phật, những người con, nói chung ai có cha mẹ là đều là ngày này trở thành cái ngày mà nó trở thành thiêng liêng đó, là cái ngày tưởng nhớ. Ở Mỹ thì mình cũng có những cái ngày Father Day, Mother Day, nhưng mà hai cái ngày này đó là của nước Mỹ thôi, nhưng mà nó không có ý nghĩa sâu xa bằng cái ngày rằm tháng 7, tức là cái ngày mà của dành riêng cho cha mẹ mình. Không những là cha mẹ còn tại thế mà luôn cả cha mẹ đã quá vãng nữa, cũng mang đến một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Bởi vì cái ngày này thì ai cũng nhớ đến ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ngài đi xuống cảnh giới U Minh, tức là cảnh giới địa ngục á, để mà cứu mẹ mình mà cứu không được, bởi vì bà Thanh Đề mang một cái nghiệp rất là nặng, cho nên bà sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ. Mà quý vị biết á, cảnh giới ngạ quỷ thì đói khổ lắm. Trong kinh diễn tả có nhiều con quỷ nó bụng to, thật là to, mà cái cổ như cái cây kim á. Bụng mình á cỡ chút, cái bao tử của mình khoảng vậy, mà cái cổ của mình nó bự vậy rồi. Cho nên mình ăn vô 3-4 chén cơm là no liền, còn nó uống nước cũng không thấm vào đâu, có ăn cũng không thấm vào đâu, cho nên suốt ngày là bị đói, là cái quỷ đói nó như vậy đó. Nhưng mà không phải là cảnh giới ngạ quỷ tự nhiên có, cũng do con người sanh ra. Bởi vì do bà Thanh Đề phỉ báng Tam Bảo, tạo quá nhiều cái nghiệp tham sân. Tham tức là bà do ham mê ngũ dục, tham chiếm tiền bạc và của cải. Sân si là phỉ báng Tam Bảo, đánh đập hạ nhân, vân vân. Chính vì vậy bà sanh về cái cảnh giới gọi là cảnh giới ngạ quỷ đó. Thật ra mình nói mình thấy mình làm con người vậy chứ, thật ra khi mà mình nhắm mắt rồi rất dễ sanh vào ba đường ác, dễ lắm luôn. Có nhiều người là cho cái lúc mà cận tử nghiệp á, tức là lúc sắp chết, mà bởi vì tham liếng tiền bạc bỏ không được, cái lòng tham nó ráo riết nó siết thắt tâm can, cho nên nó là dễ dàng sanh về cái cảnh giới ngạ quỷ lắm, tham của đó. Cho nên vì vậy đó là cái kiếp sống nhân sinh này nè, mình tưởng là ô mình sống ai sống cũng được, nhưng mà tại bạn thấy đó, cái một cái kiếp sống này nè nó rất là phức tạp và rất là khó. Nó khó mà để cho mình sống để rồi mình ra đi được một cách thanh thản. Quý vị biết đó, cái lúc mình đến cái thế giới này đó, mình không mang gì hết, ai cũng biết là như vậy. Nhưng mà khi mà rời thế giới này để bỏ được hết tất cả những cái mà mình đa giữ đó, thì thật là nó khó lắm. Ví dụ như quý vị thấy đó, quý vị có tiền là nghĩ tiền của mình không à, tiền ở trong nhà băng là mình đứng tên đó, cho mấy cái checking đó là mình phải đứng tên đó của mình á, mà bây giờ tiền mà nó bị mất mình buồn không à? Buồn lắm. Mà quý vị biết á, mà bây giờ nó không phải là mất 1.000, 2.000 nữa, mà là mất tất cả, mất người thân nè, mất tiền bạc của cải nè, mất hết tất cả. Thưa quý vị đó, tất cả những cái đó là nếu mà quý vị không có biết tu đó, dễ dàng khởi cái tâm mà tham luyến và khổ sở. Khi mà quý vị mất mát cái gì, quý vị ăn không ngon ngủ không yên, lòng mình buồn bực và đau khổ, đúng không ạ? Mà mất hết tất cả, buồn bực đau khổ nghìn trùng. Cho nên chính vì vậy đó, không đủ huệ căn, tức là không có đủ cái trí tuệ đó, để rồi mình xả ly. Cho nên lúc mình đang sống là phải lúc mà mình tu. Người ta nói là cứ chờ thôi, chờ khi gần chết chờ thầy đến khai thị. Thiệt ra đó, cái đó cũng hơi trễ rồi đó, đúng không? Cái lúc mình còn sống đó, mà mình tập xả ly được đó, thì bảo đảm là quý vị không bao giờ đọa vào trong ba đường ác. Cho nên thật ra mang cái thân người á, là dễ đọa vào trong ba đường ác hơn là ba đường lên cái cõi trời. Khó lắm. Cho nên thật ra nó là khó, cho nên là không tu là không được. Thì bà Thanh Đề bà lạc vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ đó, đói không có ăn. Thì quý vị đọc kinh quý vị biết, lúc bây giờ ngài Mục Kiền Liên, ngài mới thấy mẹ đói quá, ngài mới đi khất thực được một bát cơm. Mà không phải bát cơm tự nhiên cái dâng xuống là ăn được đâu, không có. Mà ngài phải dùng thần thông, dùng thần thông mới có thể mang cái bát cơm của nhân gian mang xuống để cho mẹ mình có thể thọ dụng được một cái bữa cơm cho no, bởi mẹ đói quá. Thấy ngài Mục Kiền Liên bà nói mẹ đói quá con ơi, giờ làm sao cho mẹ ăn chứ mẹ rất là đói mà không có thức ăn gì hết. Ngài đau khổ vô cùng, cho nên ngài mới kiếm một bát cơm dâng cho bà Thanh Đề. Nhưng mà vừa thấy cái bát cơm á, bà mừng quá, bà mừng quá bắt đầu bà khởi cái lòng tham lên. Khởi lòng tham lên rồi bà sợ quỷ, tự nhiên đâu phải một mình bà đâu, cảnh giới ngạ quỷ có rất nhiều quỷ dữ. Cho nên á, bà vừa có bát cơm cái là nhìn xung quanh là mấy con quỷ kia đang dòm. Giống như bây giờ á, là mình mọi người đều đói hết, tự nhiên mình có tô cơm ngon á, mình ăn yên mà mình quỉnh đâu mà mình sợ, đúng không? Sợ người ta tới giật đủ thứ hết trơn á. Cái bắt đầu bà mới khởi cái sợ hãi nè, tham lam, sợ hãi nó lại bốc lên nữa. Cái bát cơm nó biến thành lửa, biến thành lửa đỏ hết. Nhìn cái bát cơm mà nước mắt chảy thôi à, chứ không thể nào mà ăn được. Ngài Mục Kiền Liên mới thấy sao mà nó khổ, khổ gì mà nó khổ cùng cực như vậy. Cho nên ở thế gian này có nhiều quý Phật tử á, đi lên nói là thầy số con khổ quá, khổ quá. Nó cô khổ gì nói thầy nghe. Sanh lên một thân người nè, sanh trên đất Mỹ nè, tiền bạc của cải không thiếu gì hết, mà nó khổ là khổ làm sao? Chúng sanh ba đường ác khổ, khổ nghìn muôn, nghìn trùng. Cho nên có lần mà ngài, cũng là ngài Mục Kiền Liên, một bữa nọ ngài thử cái lửa của cảnh giới địa ngục á, là nó nóng như thế nào. Ngài lấy một ít lửa cảnh giới địa ngục, ngài bay lên trên cái cung trời, ngài dạo chơi. Thì lúc đó nguyên cả cung trời tự nhiên nóng bức hết, cái ghế ngồi của vua trời đế thích nóng rang giống như đang ngồi trên cái đống lửa vậy đó. Vua Trời Đế Thích mới dùng cái thần thông, không biết tại sao mà có cái nguyên nhân gì nó lạ như vậy á, cho nên mới coi mới ngó là ngài Mục Kiền Liên mang ít lửa bỏ trong cái y mang lên đây chơi. Ngài mới đến nói với ngài Mục Kiền Liên đó, ngài làm ơn ngài mang lửa trả xuống dưới địa ngục đi, bởi vì cái lửa của ngài hiện đang mang, nếu mà ngài quăng xuống bốn bể đó là bể liền khô cạn, cảnh giới địa ngục nó nóng như thế. Cho nên nó là chúng sanh đọa vào trong ba đường ác là khổ cực nghìn muôn trùng trùng, kinh sợ lắm. Mà chúng ta đó là sống trong cái cõi này là rất dễ rơi vào trong ba cái đường ác đó. Ở đây tự bản không có hù, bởi vì nó rất là dễ, cái tâm lý của mình nó mong manh dữ lắm. Ví dụ như nó không phải là cái hiện vật, ví dụ như bây giờ là mình mang cái thân tứ đại này nè, mình còn có chỗ để mà nương tựa, có chỗ để nương tựa. Thí dụ như là mình có phiền não cái gì cũng còn có cái thân này, mình có đau khổ cái gì, có buồn bã cái gì cũng còn có thân này là nương tựa. Trên thân này nó quý lắm, cho nên nó phải nói là cái thân này rất là quý, bởi vì mình còn có chỗ tựa nương đó. Nhưng mà nếu mà bỏ cái thân này rồi đó, không còn chỗ tựa nương, tất cả những tâm tư buồn bã đau khổ của mình đó là nó biến tướng cảnh giới rồi. Ví dụ như mình đang vui chơi mà mình buồn cái là tự nhiên tối tâm mặt mày, thì không có cái thân này là cái tâm lý của mình đó là nó hoàn toàn là tối tâm hết. Mà tối tâm như vậy đó là rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy mà có những người mà họ làm ác á, cái lúc mà họ gần chết, cái tưởng của họ, họ thấy là ma quỷ tới lôi kéo đồ đủ thứ đó. Đó là những cái triệu chứng mà sanh về cảnh giới của ba cái đường ác. Cho nên tại bản hay nói đó là thực tế thì rất là vui khi mà những người thân của mình làm phước. Tại bản hay nói là chết không đáng sợ, chỉ sợ sống mà không biết tu, sống không biết làm phước. Bởi vì nếu mà không biết tu, không biết làm phước á, đời sống của mình á, nó thật ra nó đơn điệu lắm. Thật ra quý vị sống mà như chết, không có sống gì hết, nó là như vậy đó. Bởi vì hiện tại sống nó quý vị đã đau khổ rồi, mà khi mà chết còn nguy hiểm hơn nữa. Chết còn dễ dàng đọa vào trong ba đường ác, còn kinh khủng hơn nhiều. Tình mẹ con, ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên thấy bà Thanh Đề ở dưới cảnh giới khổ quá, cho nên ngài mới trở về, mới thưa với Đức Phật. Đức Phật mới bảo thôi bây giờ con nên thiết lễ Vu Lan, thiết lễ Vu Lan cứu độ lục thân ông bà cha mẹ của mình, tức là cúng dường trai tăng. Rồi bởi vì ngày đó ngài tự tứ là chư tăng ra hạ, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, các vị đều cái ngày đó rất là hoan hỷ, cho nên là con nên thiết lễ trai tăng đó để mà cúng dường cho mẹ mình, thì bà Thanh Đề bà sẽ thoát được cái kiếp này. Ngài Mục Kiền Liên đó, bởi vì khi mà ngài Mục Kiền Liên đi tu đó, ngài Mục Kiền Liên còn một số tài sản ở nhà, cho nên ngài mới đi về bán hết tài sản còn lại, ngài mang vô cúng dường chư tăng hết, cúng dường cho cái tinh xá, rồi lập cúng dường trai tăng ngày đó. Bởi vì ngày đó chư tăng đó là mấy ngàn chư tăng mà sau khi ra hạ rồi mà ở nơi tinh xá kỳ viên là đông lắm, cho nên ngài thiết lễ trai tăng hết nguyên cái buổi đó, là ngài sai gia nhân làm để mà cúng dường trai tăng cái bữa đó. Thì sau cái bữa lễ trai tăng đó, đó thì bà Thanh Đề liền thoát kiếp mà được sanh lên cõi trời. Thì lúc bây giờ á, ngài Mục Kiền Liên ngài mới thưa với Đức Thế Tôn, khi mà biết mẹ mình đã sanh lên cõi trời đó, ngài mừng lắm. Nhưng mà khi mà ngài mừng rồi đó, ngài mới nghĩ đến chúng sanh. Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, như vậy đó là những người con hiếu sau này, đó là những cái người mà những chúng sanh sau này đó mà muốn mà báo hiếu cho cha mẹ đó thì có thể lập cái hội như vậy được hay không? Thì Đức Phật nói được, tất cả chúng sanh nào mà muốn có thể đền đáp được cái công ơn cha mẹ, ngày lễ Vu Lan này quý vị thiết lễ trai tăng để hồi hướng mà cúng dường đến cho cha mẹ mình. Cho nên vì vậy đó là mỗi năm mà đến cái ngày rằm tháng 7 rồi đó, là sau khi mà tụng kinh đó, mình đều có cái lễ trai tăng đó, có lễ trai tăng đó là theo cái truyền thống đó. Thì như vậy thưa quý vị đó, là tại sao Đức Phật nói thiết lễ Vu Lan? Có nhiều người nói mình á, mình đâu có thiết lễ Vu Lan vậy, cha mẹ mình không siêu hay sao? Ở đây là có hai cái phần. Một cái phần á là khi mà nói thiết lễ Vu Lan thì nghĩa như thế nào? Bởi vì cái chữ Vu Lan nghĩa là giải đảo quyền. Giải đảo quyền tức là lễ Vu Lan mang một cái ý nghĩa là xá tội vong nhân đó, xả tội vong nhân, mà những chúng sanh đó mà bị treo ngược lên, treo ngược lên, ví dụ như là cái tội bị treo ngược lên đó, cái ngày đó là xá tội, mà thuyết được cái lễ Vu Lan thì khiến cho những chúng sanh này á là đều được giải thoát hết. Thưa quý vị, ở đây là có ý nghĩa nó sâu xa lắm, chứ không phải nói về cái quý vị nói mình phải cúng dường rồi để mình xá tội vong nhân là ra cúng cô hồn đó cho xá tội vong nhân. Thưa quý vị, không có phải đâu. Bởi vì tất cả kinh điển của Đức Phật đó, ngài đều nói lên một cái ý nghĩa rất là sâu xa, tự nơi nội tâm của mình. Bây giờ thì bạn hỏi tất cả quý vị Phật tử nè, những chúng sanh mà mang tội bị treo ngược, gông cùm nó cột trói là ai? Là ai à? Thưa quý vị, là chúng ta. Đúng không ạ? Quý vị có bị treo ngược không ạ? Nó đâu treo đâu, tôi đi bằng hai chân tôi đâu treo đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó bị treo ngược là như thế này nè, đó là cái thấy của mình đó, là nó điên đảo, nó ngược hết rồi. Cái thấy của Phật á là thấy thân này là giả, cảnh giới này là vô thường. Còn mình á, mình thấy thân này là thật, cảnh giới này là thật. Cho nên á là khi mình thấy ngược á, mình thấy ngược rồi bị cái vô thường này nó cột trói mình, bị cái thân tướng này nó cột trói. Cho nên quý vị đau khổ vì cái thân này, đau khổ vì cái sự nghiệp. Cho nên vì vậy có nhiều hồi nãy Tài Mãn nói là quý Phật tử lên nói với thầy á là khổ quá. Tài Mãn nói cõi này mình mang thân người đâu có gì đâu khổ đâu, mà sống ở đây là đâu có khổ. Nhưng mà họ luôn luôn là thấy khổ, bởi vì thấy là cái cảnh giới này là thật. Cho nên vì vậy nó là mình bị trói buộc, mình bị thấy ngược rồi bị trói buộc bởi cái thấy ngược của mình. Có phải là mình bị vào trong cảnh giới địa ngục treo ngược không? Đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà mình luôn luôn là bị trói buộc bởi phiền não. Sở dĩ mình bị phiền não đau khổ là do cái thấy của mình không đúng. Quốc độ này là nguy thúy, mình thấy quốc độ này là trường tồn. Tâm này là hư ảo, mình cho tâm này nó là thật. Cho nên vì vậy nó mất đi cái bản nguyên, mất đi cái chân tâm. Cho nên là chúng ta luôn luôn là bị trói buộc, không bao giờ mà an lành giải thoát. Nhưng mà quý vị nói á, mình đâu có thấy mình trói buộc đâu, đúng không ạ? Vì sao như vậy? Bởi vì quý vị trói buộc mà không biết mình trói buộc luôn. Cho nên đó là trong kinh Hoa Nghiêm Đề Cương đó, Đức Phật ngài nói đó là như con cá mà nó ở trong một cái chậu nhỏ, nó không bao giờ nó biết được đại dương như thế nào. Cũng vậy, con người á, nếu mà sống ở trong cái môi trường mà ô nhiễm đó, thì không bao giờ biết một cái môi trường nó trong sạch như thế nào. Họ chấp nhận như vậy. Cái hồi mà Tài Mãn ở quê của Tài Mãn đó là có những cái chỗ họ nuôi chạy heo đó. Quý vị biết chạy heo mà họ nuôi một lần mà mấy trăm con, thì người xung quanh đó, mấy cái nhà xung quanh là thúi lắm, mà thấy họ sống tỉnh bơ à, họ cũng vui cười họ đi làm. Còn mình chạy ngang cái mình bịt mũi mình không chịu luôn á. Cho nên mà quý vị mà đi qua bên California mà cái vùng mà vùng North, mà trên đường từ vùng North mà đi xuống, mà từ Sacramento mà đi xuống Santa Ana đó, đi ngang cái khu mà trại bò đó, trại bò họ nuôi để mà họ sát sanh đó, cả ngàn con bò vậy đó, mà đi ngang một cái là mình chịu không nổi. Nhưng mà có những căn nhà họ sống rất là bình thường, tức là họ quen đi cái mùi vị như thế. Cũng như vậy đó, mình sống trong cái cuộc đời vậy, mình thấy tưởng chừng như không có gì, mình nói sống mà nó không có đau khổ, sống mà không có tham, sống mà không có giận hờn, cuộc sống đó nhạt lắm. Cho nên quý vị vô mới thấy mấy thầy chùa nhạt lắm, đúng không? Rồi ở ngoài đời phiền não tham sân si nó mới vui, chứ còn trong chùa nó ngơ ngơ ngác ngác, nó nhạt lắm. Nhưng mà thật ra ở cái góc độ của người tu đó, nhìn lại cái cuộc đời, mình thấy cuộc đời nó quá nhiều cái sự trói buộc và quá nhiều cái sự đau khổ mà bản thân họ không có biết. Mà đến khi mà họ chết họ lại hoang mang, rồi dễ đọa vào trong ba đường ác nữa. Chính vì vậy mà Phật và Bồ Tát rất thương tưởng và phổ độ chúng sanh như vậy. Cho nói thiết lễ Vu Lan là sao? Tức là mình phải giải tỏa được hết tất cả cái thấy mình điên đảo, giải tỏa hết thấy những cái sự trói buộc phiền não tham sân si, nghĩa là mình trong cái ngày này mình phải giác ngộ được tự tâm của mình, thấy đúng như thật như pháp, là quý vị thiết lễ trai tăng, thiết lễ Du Lan. Thì như vậy đó, là cha mẹ ông bà của mình á, là đều giải thoát được hết. Cho nên mới nói gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng, tức là một người thành đạo là cửu quyền mình thăng hết, đúng không ạ? À, đó là cái chỗ mà thầy bạn thấy như vậy. Cho nên nói đến cái tình mẹ con đó, cho nên nói là có nhiều người á, là thầy bạn thấy có nhiều cái quan điểm nó lạ lắm. Bởi vì á, mình cứ mong muốn là con mình thật sự là phải hiếu thảo với mình, ai cũng muốn như vậy hết, đúng không ạ? Nhưng mà thầy bạn thấy như vậy là ở thế gian này đó, cái gì nó cũng là cái nhân quả chứ không phải là không đâu. Mà quý vị trong cuộc đời này quý vị cũng chứng kiến nhiều lắm. Nhiều khi mình trách lỗi về con cái, nhưng mà thật ra cái lỗi là ở chính mình. Ngày xưa Tài Mạng có một cái lời nói mà đến bây giờ Tài Mạng vẫn còn hối hận. Nhưng mà thật ra cái lời nói đó là không sai, nhưng mà lời nói đó khiến cho mẹ Tài Mạng đau. Thì bởi vì cũng nghe kinh Du Lan rồi đó, là bà cứ hay là cứ kể công là bà sao tao sanh ra mày khổ cực, tao nuôi mày rồi này nọ, mày phải có hiếu rồi đủ thứ, cứ nói hoài á. Cho nên bữa đó Tài Mạng giận, Tài Mạng giận, Tài Mạng mới nói với mẹ Tài Mạng như thế này nè: má có khi nào má có hiếu với ông bà ngoại không, mà má muốn tụi con phải có hiếu với má. Một cái câu nói đó, bà ngậm ngùi, bà rơi nước mắt, bà buồn, nghĩ lại đến cha mẹ mình. Tại vì chiến tranh mà bà không có thời gian mà phụng dưỡng cha mẹ, ông bà ngoại đến ông bà ngoại mất cũng không có về được nữa. Bà cảm giác bà buồn, bà rơi nước mắt, mà khiến từ đó về sau thì bà không bao giờ nói cái lời nào để cho mẹ mình buồn. Tội như vậy đó. Bởi vì đó là, mà thật ra cái lời nói này đó là nó khế hợp chứ không phải là không có khế hợp. Có nhiều người á là cha mẹ đó là không lo cho con, sanh ra rồi không có lo, mà lo cho nó qua loa thôi, không có hy sinh gì con, mà cứ muốn con mình á là hy sinh cho mình, lo lắng cho mình. Cái điều này không có đâu. Cho nên thật ra nói đến cái tình mẫu tử nó khó lắm chứ không phải là không có khó. Quý vị thương con mà không có gọi là tình lòng mẹ bao la, mà tình thương vô bờ bến á, thật ra ít có lắm chứ không phải là không có đâu. Chứ không phải là dễ mà quý vị nghĩ là, thật tình là nó khó lắm. Đa phần á, mình thương con đó là, nếu mà quý vị á, mà không tha thiết từ trái tim của người mẹ đó, quý vị thương con vẫn còn có cái ngã trong đó. Cho nên có nhiều khi á, là Tài Mạng thấy giống như là ở nơi thiền viện mình á, là lúc trước thì có những em mà nhỏ nhỏ, có em nhỏ lên đây, khi mà tại vì khi mà mình tu đó, mình nhìn á từ ánh mắt của những cái em bé, cái tâm lý của nó mình hiểu được đó, thì mình thấy đó là những đứa con đó là cần được một cái tình thương của cha mẹ dữ lắm. Em bé hát cái bài á là: cha là cây nến xanh, mẹ là cây nến vàng, con là cây nến hồng gì đó, ba cây nến lung linh. Mà nhìn cái ánh mắt á, mọi người nghe thôi, nhưng mà tại bạn nhìn cái ánh mắt á, tại bạn thấy một cái nổi lên một cái sự hạnh phúc kinh khủng lắm. Rồi hát những cái bài như là gia đình nhỏ hạnh phúc to, mà hát cười tươi, rất là mừng, cảm giác như mình được hạnh phúc là có cha có mẹ vậy đó. Cho nên mới nói đó là quý vị nhiều khi á, là chúng ta thương con thì có, nhưng mà quý vị hiểu về con á, thật ra ít có lắm. Mình không để ý, mình không hiểu được đâu. Vậy mà có nhiều người á là ly thân rồi ly dị một cách sao nó dễ quá. Chứ thật ra đó là nhìn con là rơi nước mắt à. Không thể nào mà có thể làm được những chuyện như vậy đó. Thương con mà mẹ mình có thể quên, có thể chết vì con, đừng nói chi là cái tự ái đơn giản, đúng không ạ? Có nhiều người chết vì con à. Quý vị thấy giống như hoàng hậu Ma Gia đó, ngài là vợ vua Tịnh Phạn, quý vị đều biết đúng không ạ? Hay là thánh Ma Gia Ứng Mộng Điềm Lành, vua Tịnh Phạn phước sanh con Thảo, ngày lễ Phật Đản, quý vị tụng đó. Và thánh Ma Gia tại sao mà dùng bà bằng một cái chữ thánh, mà trong khi bà chưa chứng quả gì hết mà mọi người đều tôn sùng bà như là một vị thánh. không có cái nghĩa là bà là mẹ của Đức Phật, vì kính Phật cho nên kính bà, không có đâu. Bà có một cái công rất là lớn đối với Đức Thế Tôn. Đọc sử thì quý vị thấy là khi mà hoàng hậu Ma Gia mà mang thai, rồi trên đường về cha mình là Học Phạn Vương để mà sanh con theo cái tục truyền của Ấn Độ thời bấy giờ, đúng không? Thì trên đường đi về thì bà bị thấy lòng mình nó hơi khó chịu, mới đi vào trong một cái khu vườn, bây giờ gọi là khu vườn Lâm Tỳ Ni, để mà hóng mát. Thì chợt lúc bây giờ bà lại sanh ở dưới cội cây vô u. Đó là cái chuyện mà mình đọc sử thấy vậy. Nhưng mà trong sử thì mình nghe hùng hồn hơn nữa. Lúc bây giờ là ngài bà giói tay hái cái cành hoa đẹp quá, ngài giói tay vậy nè, cái tay phải giói lên cái cành hoa vậy nè, thì cái hông bên phải hở nè. Ngài Thái Tử Túc Đa bước ra từ hông phải đi bảy bước. Quý vị thấy ông Phật mình nó oai hùng không? Mà quý vị tin không ạ? Tin không ạ? Ở bên hông này đâu có chỗ đâu ra. Mình cũng phải có trí tuệ mình chứ. Ông Phật của chúng ta có thể làm được điều đó, thưa quý vị. Có thể làm được điều đó. Nhưng mà Ngài không có làm. Vì sao như vậy? Suốt một cái chặng đường Ngài tu hành đó, Ngài đều nói Ngài giống như bao nhiêu chúng sanh khác thôi. Như bông hoa xinh đẹp dễ thương, không đắm nhiễm trần ô nước đục. Cũng vậy, ta sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, không bị đời làm ô nhiễm. Ta là một vị Phật. Ngài là một chúng sanh bình dị giống như bao nhiêu chúng sanh khác. Ngài sanh ra cũng bình thường thôi, nhưng mà sử liệu thì hóa ra nói để cho mình nghĩ ông Phật của mình là phải oai hùng như thế. Nhưng mà Đức Phật bảo đảm Ngài không muốn mình oai hùng như vậy đâu. Nếu mà như vậy chúng sanh không có tu được. Vì sao vậy? Bởi vì mình cứ nghĩ ông Phật là từ trên một cái cung trời đi xuống mà ra đời hiên ngang vậy mới tu mới thành Phật. Còn mình là chúng sanh đau khổ vậy tu sao thành Phật? Rồi suốt một đời Ngài cứ nói đó là tụi con tu đi sẽ được thành Phật. Mình dám tin không ạ? Ngài oai hùng quá, sanh ra cũng oai hùng. Ngài cái gì Ngài cũng oai hùng hơn tụi con hết. Thì làm sao mà tụi con đủ niềm tin mà tụi con tu? Ngài phải làm chúng sanh nó bình thường. Mà bình thường như thế này nè, thì ở đây có một cái thuyết họ nói như thế này mà tụi bạn thấy rất hợp với khoa học mà rất là bình dị. Khi mà hoàng hậu Ma Gia đó mà cứng thai đó là ở tuổi 42-43 rồi, tự vì hiếm muộn con lâu rồi cầu sinh đủ chuyện hết, thì ở độ tuổi là 40 mấy. Mà bà không phải là sanh con thứ mà lại là sanh con so, tức là con đầu lòng đó. Mà cái tuổi 40 mấy mà sanh con đầu lòng là có phải sanh khó không? Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai quý vị phải biết nè, khi mà nghe tin hoàng hậu Ma Gia đó là cứng thai đó, là mang bầu đó, vua Tịnh Phạn á liền sai 4 ông quan ngự y và ngự trù đầy đủ hết, thuốc bổ ăn uống đầy đủ hết để mà bồi bổ cho hoàng hậu Ma Gia, đúng không ạ? Sanh con khó mà bồi bổ đầy đủ, có phải là cái thai nhi nó quá lớn không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, hồi xưa mà ở quê đó, ở quê đó là mấy bà mẹ mà ở quê đó, ta đây không biết có mấy bà mẹ mà ở quê mà sau cái năm 75 đó mà sanh con á, là không biết là quý vị ở đây có sanh con sau năm 75. Tề Mạng cũng là đứa con sanh sau 75. Mẹ nói sanh mày dễ lắm, đi ra cái một à, đói không có ăn, không có sữa uống, không có đồ tẩm bổ, cái thai nhỏ xíu không lớn được, đi ra cái một. Còn đầy đủ tất cả thuốc men, đồ ăn, thức uống, tẩm bổ đầy đủ mà sanh con so ở tuổi 40 mấy, quý vị nghĩ sanh khó. Và cái thứ hai nữa, quý vị phải để một cái tâm quý vị tính chuyện nữa. Mẹ mang bầu con đó là 9 tháng 10 ngày đúng không ạ? Thì vua Tịnh Phạn ổng dư sức, ổng tính là từ cái ngày mà rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ trở về nơi cái chỗ Học Phạn Vương, thì đoạn đường nó đi chừng 1 tháng thôi à. Thì vậy ít nhất là phải tháng thứ 8 hay là tháng thứ 7 phải về trước nghỉ ngơi rồi mới đến ngày sanh đó, đúng không ạ? Thì như vậy có thể theo như mà cái sự tính toán mà đúng đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa là bị sanh non, đúng không ạ? Không có thể nào tính cái đoạn đường đó mà tính không ra được. trong khi người thương buông qua lại mà tính không ra được, đúng không ạ? Cái thứ hai nó tại sao ngài sanh non, bởi vì cái đường ngày xưa là đi xe ngựa mà mang bầu mà đi xe ngựa cọc cạch cọc cạch cọc cạch mà ổ gà ổ vịt thì hỏi sao mà không có cứng sanh được, đúng không ạ? Thực tế như vậy đó, tại bạn thích ông Phật mình đó là thực tế với mình. Thì lúc đó là nó bị sốc quá, cho nên là gặp là mệt mệt nữa, cho nên đó, bà mới ghé vào vườn Lâm Tỳ Ni. Thì lúc bây giờ thái tử sanh ra, mà cái thai thì lớn, sanh con so không được, mà luôn luôn bà đi là luôn luôn là có tất cả những thầy thuốc rất là giỏi. Một là cứu mẹ, hai là cứu con thôi. Bây giờ phải làm sao? Cho nên đó là có thể nói là lúc bây giờ là tìm đủ mọi cách có thể sanh được, không phải chỉ có một việc duy nhất là bị giải phẫu. Giải phẫu, mà cái này nó hợp lý, là khi mà sanh thái tử Tức Đạt Đa rồi, trong vòng 7 ngày hoàng hậu Ma Gia chết. Ở trong sử không nói là bà bị bệnh gì bà chết, mà nói bà tự nằm chết thôi. Nếu mà ngài ra đời một cách mà nó êm đẹp như vậy đó, là mà được săn sóc kỹ như vậy đó, là hàng hoàng hậu Ma Gia không bao giờ mà chết cả. Bà mới quyết định là mổ bụng bà để lấy đứa con, là đó là cái sự hy sinh. Đây gọi là thánh, gọi là thánh mẫu, mẹ thánh, tức là một người mẹ hy sinh cho con như vậy, bỏ quên đi cái mạng sống của mình mà hy sinh cho con, đây gọi là thánh mẫu, là như vậy đó. Bà về trước khi mà bà mất á, bà nhìn cầm tay thái tử Tức Đạt Đa, rồi mới di chúc lại cho người em của mình là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, để mà săn sóc thái tử Tức Đạt Đa thành người, rồi bà mới nhắm mắt ra đi. Thương con như vậy đó quý vị. Khi mà Đức Thế Tôn thành đạo rồi đó, cái điều duy nhất quý vị biết ngài làm cái chuyện gì không ạ? Trong một cái mùa an cư đó, ngài lên cung trời Đao Lợi, bởi vì đó hoàng hậu Ma Gia sanh con, hy sinh cho con như vậy, cái phước báo đầy đủ sanh lên cõi trời liền. Cho nên mới nói người con mà hiếu thảo sau khi chết được sanh lên cõi trời. Người mẹ tình mẫu tử, tức là người mẹ mà thương con, hy sinh cho con, khi chết cũng được sanh lên cõi trời. Đây là cái công đức quên đi cả thân mạng mình để mà thương và lo cho con, mặn nồng như thế. Mà mẹ con thì quý vị biết rồi, cái tình thâm nó kinh khủng. Mùa hạ năm đó, Đức Thế Tôn ngài lên trên cung trời Đao Lợi đó, ngài thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia. Sau cái bài pháp đó, ngài diễn kinh Địa Tạng đó. Sau bài pháp đó, hoàng hậu Ma Gia đó, bà liền chứng quả thánh. Chứng quả thánh rồi đó là không còn bị ở trong luân hồi sanh tử nữa, ngài mới yên lòng trở về lại nhân gian. Đã trải qua 3 tháng hạ, tức là lên đó thuyết pháp một tiếng đồng hồ, xuống đây là 3 tháng hạ rồi. Rồi ngài vắng 1 năm an cư để lên đó mà độ mẹ mình. Cho nên mới nói là Đức Phật rất là thương hoàng hậu Ma Gia, cảm động được cái tình thương mà mẹ hy sinh cho con như vậy. Chưa đâu, đến khi mà ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ, lúc bấy giờ là ngài thăm hết mọi người, thì trong đó có người con của ngài là La Hầu La. Thì khi thăm La Hầu La đó, La Hầu La gặp Đức Phật cũng như gặp người cha của mình, vừa mừng mà lại là vừa sợ. Nhưng mà khi nghe cái lời từ ái của Đức Phật nói chuyện đó, thì ngài cảm giác rất là ấm áp và muốn luôn luôn lúc nào cũng muốn gần gũi cha mình. Đức Phật thương La Hầu La vô cùng, mặc dù là một bậc thánh nhưng mà lúc nào cũng quan tâm và thương, nhất là những cái lúc mà La Hầu La đi xuất gia rồi đó, làm sa di. Vào một cái mùa mưa đó, mà quý vị biết mùa mưa bên Ấn Độ, mùa nóng đó, mùa nóng ở bên Ấn Độ nó mưa nhiều, mà bên đó lại là nhiều rắn nữa. Thì lúc bây giờ là vào cái mùa hè, mùa an cư mà chư tăng câu hội trở về để mà tập trung một chỗ an cư, thì tất cả những phòng tăng xá lưu phòng đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài chia ra hết, nhưng mà cuối cùng á là thiếu một chỗ cho La Hầu La. Lào La không còn chỗ ở. Cho nên lúc bây giờ mà Lào La tu cái hạnh mà miên mật mà, cho nên vì vậy đó ngài không nói gì hết, mới đi vào trong cái nhà xí của Đức Phật đó để mà ngủ. Ngày xưa có cái nhà xí riêng của Đức Thế Tôn, ngài ngủ ở trong đó. Thì lúc bây giờ là Đức Phật đang ngồi thiền đó, lúc đó trời đang mưa to nữa, ngài mới dùng cái thần thông ngài coi coi La Hầu La con trai của ta hiện giờ đang ở đâu và làm gì. Thì ngài tự nhiên ngài phát hiện, ngài phát hiện là có một con rắn độc đang bò vào cái khu nhà xí của Đức Thế Tôn, chuẩn bị sắp sửa cắn La Hầu La. Đức Phật liền hiện thần thông đến nói với La Hầu La: con đi về hương thất ngủ chung với Như Lai. Ngài mang La Hầu La về ở chung với mình ở Tây Phương Trượng đó, ở nơi cái chỗ mà cái hương phòng của Đức Thế Tôn đó, để tránh khỏi con rắn độc. Sáng hôm sau tập hợp chúng tỳ kheo lại, Đức Phật mới nói: này Xá Lợi Phất, ông phải luôn quan tâm đến những vị sa di, nhất là những vị sa di nhỏ tuổi, những người bệnh, không nên để những trường hợp như thế xảy ra nữa. Ngài Xá Lợi Phất sám hối với Đức Thế Tôn. Thì như vậy mới nói là cái tình cha và cái tình mẹ thương con có cái sự kháng khích nó vô cùng, cho nên mình không thể nào mà mình có thể rời đi được. Cho nên mới nói là trên thế gian này có nhiều kỳ quan đó, mà không có cái kỳ quan nào đẹp bằng kỳ quan ở ngôi nhà của mình. Quý vị đi chơi cái cảnh gì, đi đâu đó, mà về nhà ngôi nhà của mình là đẹp hơn. Quý vị cũng thắc mắc nói là đúng là trái tim của mẹ đúng không là đẹp, nhưng mà ngôi nhà của mình tại sao đẹp? Bởi vì ngôi nhà của mình là có mẹ, mẹ lo cho con đầy đủ, ấm áp đầy đủ hết, chỗ nào cũng có hình bóng của mẹ, từ bữa ăn dọn dẹp chỗ nào cũng có hết. Mà bảo đảm quý vị không tin đâu, đúng không ạ? Có lúc bà có lúc bà không có chứ, đúng không ạ? Nhưng mà tại bạn chứng nghiệm được cái điều này đó, ngôi nhà của mình luôn luôn có hình bóng của mẹ. Quý vị biết mà cái bài hát mà Bông Hằng Cài Áo ha, thật ra là cái đoạn văn đó là của thiền sư Thích Nhất Hạnh, mà ông Phạm Thế Mỹ mới trước tác ra thành cái bài hát gọi là Bông Hồng Cài Áo đó. Mẹ là vầng trăng, là ánh sáng đêm thâu, là tiếng dế trong đêm, là ánh đuốc, vân vân. Thì như vậy đó, mình nói nè, ví dụ như mẹ là vầng trăng cũng hiểu đi, nhưng mẹ là tiếng dế thì có tiếng dế có gì đâu hay, đúng không ạ? Thì như vậy đó là như thế nào? Như thế này nè, mà chắc quý vị không có cảm nhận đâu, mà tại bạn cảm nhận được. Cái ngày khi mà mẹ tại bạn mất á, thì lúc bây giờ á là đi về làm đám tang của mẹ xong rồi đó, chôn xong rồi đó, đêm đó thì bạn nghỉ ở nhà lại một đêm. Thực tình đó là mới cảm nhận được tất cả những tiếng dế đều là tiếng của mẹ ru hết. Thấy một cái cây chuối, cây dừa, tất cả những cái hình bóng nào cũng có hình bóng của mẹ hiện lên đó. Tự nhiên in trong tâm đó, ngày xưa mẹ làm chuyện này, ngày xưa mẹ săn sóc cái này, ngày xưa mẹ lo cho mình, ngày xưa mẹ tần tảo như thế nào, hiện ra hết tất cả. Nghe một cái âm thanh nào cũng như là vu vi tiếng của mẹ trở về với mình đó. Nó lạ như thế đó. Bởi vì những người mà lúc mà thầy Nhất Hạnh, mà lúc mẹ của thầy mất đó, thầy viết cái bài này đó là có ý nghĩa như vậy đó. Từ trong cái đêm đó ngài viết đó, ngài nghe tất cả những cái âm thanh bên ngoài, tất cả đều là tiếng ru của mẹ, tức là hình bóng của mẹ nó hiện về đầy đủ hết. Cho nên mới nói là mẹ, những cái cảnh quan mà nó đẹp nhất, tức là cái cảnh quan mà bao ngày xưa mẹ săn sóc và lo lắng cho mình. Cho nên mới nói là tất cả những bữa cơm ngon, không có bữa cơm ngon nào bằng bữa cơm của mẹ nấu. Ngon lắm quý vị. Bởi vì khi mà ra, quý vị ra nhà hàng, quý vị ăn, quý vị trả tiền rồi thôi. Cái kỳ mà tài mãn khi đi tu rồi đó, đi trở về đó, thì bà mới nấu một cái bữa cơm để mà cho tài mãn ăn. Tài mãn kêu mẹ ăn cùng đi, mẹ không ăn. Nói đã lâu lắm rồi không nhìn thấy thầy ăn, cho nên muốn ngồi đây để nhìn thầy ăn thôi. Ngồi nó nhìn nè, mà đôi mắt lưng tròng như vậy đó. mà ăn cái bữa cơm đó, thật ra mình ăn cũng nghẹn ngào, nhưng bữa cơm nhớ hoài luôn vậy đó. Đó là lúc nào cũng thấy hình bóng của mẹ. Cho nên mới nói là thật ra là mẹ là một cái gì đó nó thiêng liêng đó. Ngày Tề Mãn đi tu là quý vị biết đó, là mẹ khóc tới 3 tháng. Tề Mãn không hiểu tại sao mà bà lại khóc nhiều như thế. Nhưng mà đến sau này càng lúc thì mình thấy mẹ mình khóc nhiều như thế bởi vì mẹ mình quá thương mình, cũng như khi mẹ mình mất, mình quá thương mẹ mình cũng khóc nhiều như vậy. Thương mà nó đau thắt cả cái tâm can của mình như vậy. Mà quý vị biết là cái ngày mà Tề Mãn đi tu á, là đi tu về đó, là lúc đó đi 2 năm lúc mẹ còn sống. Đâu có biết mẹ mà mình đi tu mà bà khóc như vậy, đâu có biết. Khi mà đi tu về á, là bà nhận không có ra, không có nhận ra Tề Mãn đó. Tại vì ngày xưa là còn tóc, khi đi tu là mình cạo tóc rồi mặc áo nâu, mặc áo vàng rồi cà sa rồi vậy đó, cho nên là mẹ đâu có nhìn ra đâu. Mà đâu có nghĩa là 2 năm mà quên con mau như vậy, không có nghĩa là như vậy đâu. Bây giờ quý vị đi đâu mà 2 năm mà con quý vị nhìn cũng ra, dù biến dạng gì cũng ra, nhưng mà tại sao nhìn không ra? Bởi vì hàng đêm thương nhớ khóc, mắt bị mờ. Mà không phải mẹ Tề Mãn nhìn Tề Mãn không ra, mà chính Tề Mãn nhìn mẹ cũng không ra. Người thì già, tóc thì bạc, răng thì rụng súng. Ở Việt Nam đâu có tiền đâu mà làm răng. Nhìn không ra, nhìn mà ngớ ngẩn. Nó trời ơi sao mà có 2 năm trường mà mẹ mình nó thay đổi như vậy. Vì ai à? Vì thương nhớ con. Lạ như vậy. Mà tự vì ngày xưa là Tề Mãn tự tin như vậy nè. Trong nhà Tề Mãn là 7 người, mình là út. Nghĩ là mình đi tu thì còn 6 đứa nữa, đâu có gì đâu mà buồn như vậy. Ví dụ như mà có một đứa đi tu thì buồn, mà ở này còn 6 đứa, không có đứa này lấy đứa kia an ủi. Nhưng mà lòng mẹ không bao giờ như vậy. Dù cho sanh 100 đứa con như bà Âu Cơ, tình thương mẹ cũng lan tỏa đầy đủ hết. Đứa nào mẹ cũng thương, đứa nào mà đứa nào mà xa cách chừng nào là càng lo nhiều chừng nó. Lạ như vậy đó. Mà hình như càng lớn tuổi chừng nào thì mẹ mình càng lo chừng đó. Tề Mãn nhìn không ra. Lúc Tề Mãn đi với một ông thầy nữa, một cậu huynh đệ đi chung về, bà cứ tưởng là quý thầy ở nhà qua nhà chơi, cho nên là bưng nước ra mời quý thầy dùng cơm, là mừng uống nước rồi vậy đó. Tề Mãn 2 năm xa nhà đó, đi về cái tự nhiên mình nhớ. Khi mà chuẩn bị về những cái con đường mình cũng nhớ nữa. Rồi cái căn phòng mình ngày xưa mình ở cái chỗ nào, giống như mình lâu quá mình mới về á, mà nhất là đi tu nó lại khác hơn ngoài đời. Ngoài đời ví dụ như mình đi đâu thì cái cảnh trí nó cũng giống giống, mà ở vô trong chùa rồi đó, tự nhiên mình nhớ là cái thời thơ ấu của mình, nhớ đủ hết. Cái Tề Mãn mới từ nhà trước mà Tề Mãn bước ra nhà sau để coi là những cái chỗ của mình á, lòng nó mang mát, nó vui lắm. Bà mới nhìn chân hững à, nói ủa sao thầy ông thầy này cũng lạ, tại sao vô nhà mình mà đi từ nhà trước ra nhà sau. Bà đâu biết là ông con về đâu, đâu biết về. Cái ông thầy bên cạnh mới nói ủa bác, con bác về mà bác không biết sao. Bà đang bưng hai cái ly nước là bà rớt xuống bể nát hai cái ly nước. Nói trời ơi con tôi về mà tôi không biết. Bà mới chạy ra ôm Tề Mãn cứng ngắc như vậy đó. Hai mẹ con ôm nhau khóc, tự nhiên quá sức là cảm động. Cái tình thương mà giống như xa rồi trở về đó, một cái sự mà gặp lại mà giống như một cái đột ngột ngày xưa. Ví dụ như bây giờ là telephone, iPhone rồi nói mẹ con chuẩn bị về nha này nọ, đâu có điện thoại, nhà cũng có điện thoại, cả làng cũng có điện thoại luôn, đi về vậy thôi đột ngột. Mà chính vì cái sự đột ngột đó nó lên một cái tình mẹ thấm thiết lắm. Cho nên đối với Tề Mãn đó, người mẹ của Tề Mãn là đẹp nhất trên thế giới này. Không có người phụ nữ nào đẹp bằng người phụ nữ là chính là người mẹ của mình đó. Mẹ không cao xa, mẹ không có phải là chân dài cao ráo đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà mẹ có trái tim thực sự là thương mình. Cho nên mới nói là cha mẹ thương con nó vô điều kiện, cả thế giới này có điều kiện mới thương con, là như vậy đó. Thương con là vô bờ bến, thương con là không bao giờ mà có cái sự ngăn dừng được. Đó là tình mẹ rất là thiêng liêng, rất là cao quý. Cho nên Tề Mãn mới thấy đó, là tất cả những người con thì chúng ta đừng bao giờ quên cái công ơn của cha mẹ. Mẹ cha phải hy sinh cho con để thể hiện đúng cái nghĩa là mẫu tử, là phụ tử. Con thương cha mẹ đó là phải có cái sự hiếu thuận, hiếu thảo. Cho nên đó là trong cái Minh Tâm Bảo Giám đó, có cái đoạn đó, là nói là hiếu ư thân, tử diệt, hiếu chi. Tức là mình mà thương cha mẹ mình thì con mình sẽ có hiếu với mình. Thân ký bất hiếu, tử hà hiếu yên. Tức là thân này mà mình không có hiếu thảo thì đừng nói chi là con mình có hiếu với mình, không bao giờ có. Cho nên mới nói là hiếu thuận hoàng sinh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàng sinh ngỗ nghịch nhi. Tức là mình hiếu thuận thì sẽ sanh con ra hiếu thuận, mình ngỗ nghịch thì sanh con ra ngỗ nghịch. Cho nên đó là cái này là nó có chứ không phải là không có đâu. Tại bản đi hoằng pháp á, tại bản gặp một cái trường hợp như thế này rồi. Có một Phật tử đó, có một cái đứa con trai đó là thường hay ngỗ nghịch với cha mẹ. Nói thầy sao khuyên giùm đi, thầy cũng biết sao khuyên luôn, bằng tuổi tại mãn luôn, y chang mà ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ. Thì cậu ta mới lập gia đình, sanh ra hai đứa con, một đứa trai một đứa gái, bụ bẩm thương lắm. 16, 17 tuổi nó chết. Bây giờ là đau khổ cùng cực luôn. Thì Đại Nạn mới thấy đó, mình làm cho cha mẹ mình đau khổ chừng nào thì con mình sẽ làm cho mình đau khổ chừng đó. Nó là như vậy đó. Nhân quả mà. Ngỗ nghịch hoàng sinh, ngỗ nghịch nhi thôi. Bất tính đảng khang, thiềm đầu thủy, điểm điểm chích chích bức sai di. Nếu mà không tin á thì cứ nhìn ra trước thềm, mà những cái giọt mưa mà nó rớt xuống, cái giọt trước như thế nào thì cái giọt sau nó giống như vậy đó. Mình sống như thế nào thì con mình nó sẽ giống như vậy. Đây là đứng về cái nhân quả gọi là cộng nghiệp. Giống như mình tốt thì con cái nó sẽ tốt. Cho nên mới nói có cái câu là cha mẹ mà làm phước đó, cha mẹ mà biết tu làm phước thì con cháu được thịnh vượng. Đó là con cháu giống dù đeo mang là vậy đó. Bởi xưa kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu giống dù đeo mang. Tu là gì? Tu là mình tu thân, tu tâm, tu đạo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, thương tất cả mọi người, từ bi vô lượng, sửa những cái tật xấu dở của mình. Đó là quý vị khéo tu thì con cháu của quý vị sẽ được là hưng thịnh hết. Nhiều khi quý vị tự than, tự nói, tự trách, nhưng mà có khi mình cũng phải tự trách với chính mình. Mình phải tự chỉnh với chính mình, tự chuyển đổi cái tâm của mình. Để làm chi? Để rồi mình hoàn thiện con người mình nó đúng nghĩa và nó tốt hơn. Cho nên mới nói đó, nó trở thành cái đạo lý trong mùa Vu Lan. Nó trở thành cái đạo lý, cái đạo làm con, đạo làm cha, đạo làm mẹ được hoàn thiện và được đầy đủ. Cho nên đó là cái ngày Vu Lan là cái ngày thực sự là có ý nghĩa đối với tất cả những người con. Mà nhân cái ngày này, quý vị thử một lần đi. Quý vị ở đây, những vị còn trẻ chắc hẳn là còn có cha còn có mẹ. Nhớ ngày này quý vị ôm lấy mẹ mình và nói con rất là yêu mẹ, con cảm ơn mẹ đã cho con một đời. Mẹ đã cu mang 9 tháng 10 ngày, mẹ đã lo lắng cho con từ lúc còn ở trong nôi, chập chững biết đi cho đến 18 tuổi. Bao nhiêu tấm tâm huyết của mẹ, bao nhiêu tấm lòng của mẹ đều nuôi dưỡng và con trưởng dưỡng ngày hôm nay. Ngày hôm nay con trưởng thành đều nhờ cha mẹ tác tạo nên. Một cái câu nói như thế mẹ mừng lắm, mẹ vui lắm. Không phải là đó là những lời ngon, lời ngọt đâu. Mẹ mình biết rằng con mình đã cảm được cái tình của mình, mình không có uổng là đã hy sinh một đời mà bây giờ con cảm được cái tình thương đó. Quý vị không có nên chần chờ để một ngày nào đó, thưa quý vị, quý vị muốn nói lời này cũng không được. Bởi vì quý vị chỉ có thể là ngồi ở bên mộ của mẹ mình để mà nói lên cái lời đó thôi. Mà lời nói đó cũng đâu có ai nghe, lời nói đó cũng đâu có ai biết đâu, đúng không ạ? À? Mà cái gì có thể làm được thì chúng ta làm. Còn lỡ chăng nếu mà cha mẹ mình đã quá vãng rồi thì quý vị hướng về Tam Bảo, hướng về mười phương chư Phật, tất cả những gì con tác tạo từ xưa đến nay và nguyện từ đây về sau con nỗ lực tu hành, làm nhiều phước lành và tạo nhiều cái công đức trí huệ viên mãn đầy đủ để hồi hướng cho cha mẹ ở nơi thế giới bên kia được an vui an lành và thác sanh về cái cảnh giới mà của chư Phật. Đó là cái chỗ mà chúng ta làm được. Mà thưa quý vị, mình có hiếu với cha mẹ, mình thương cha mẹ, thật ra chúng ta cũng là một cái pháp tu, cũng là thương với chính mình, và cũng là một cái di sản lớn để cho con cháu của mình, thưa quý vị. Cho nên nó nhiều quý vị Phật tử nói ráng làm ráng cài để mà có tiền để cho con nó lấy chồng lấy vợ, phải có một cái căn nhà, phải cho xe cho đủ thứ hết, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị cho tất cả những cái đó đó là nó không có giá trị nhiều đâu. Và quý vị để lại cái di sản lớn, một cái công đức, một cái tấm gương sáng mà hiện đời của quý vị đang đeo mang đó. Quý vị làm được cái điều hy hữu đó là quý vị tác tạo một cái công đức nó vô lượng, để rồi con cháu của mình nó noi theo, rồi con, rồi cho cháu nữa, rồi dòng tộc của mình nữa. Cho nên nó một dòng tộc hưng thịnh phải là một dòng tộc mà hiếu thuận. Nếu mà không có hiếu thuận, dòng tộc đó không bao giờ hưng thịnh và sớm bị diệt vong. Đó là cái chỗ mà mình nói ở đời và mình hướng đến đạo để mà mình nói. Cho nên là nhất là quý vị là người Phật tử đó, mình hiểu đạo đó, mình nên hướng dẫn cha mẹ mình hướng đến con đường đạo. Khuyên cha mẹ mình ăn chay, ở nhà ba mẹ mình đâu có nấu ăn được đâu. Cho nên rồi cái lâu lâu quý vị nói ngày rằm tháng 7 nè, thôi con nấu đồ chay cho mẹ ăn nha, cũng được nữa. Ngày rằm tháng 7 mẹ ăn chay nha mẹ, cũng được luôn. Mẹ có gì ăn đó mà. Nói à thôi con nói có lý á, thôi ăn chay đi. Thôi đi chùa nha mẹ, rằm tháng 7 chở mẹ đi chùa nha. À lên cái nghe đạo rồi, cái tự nhiên lên mấy thầy kêu thôi ráng ăn chay, ráng niệm Phật, biết tu hành, hiểu đạo nghĩa rồi cái mẹ vui. Mẹ nói cả đời mẹ cực khổ rồi á, bây giờ mẹ mới nghe được đạo lý, mẹ thấy lòng mẹ thanh thản lắm, cảm ơn con nhiều. Thì như vậy đó là những người con đã trả hiếu, mà hiếu này gọi là hiếu đạo, đúng không ạ? Đời sau mẹ mình sanh lên cõi trời, đời sau mẹ mình á được sanh về cái cảnh giới tốt hơn, thì như vậy là hạnh phúc vô cùng. Thì một cái lúc nào đó đứng trước quan tài mẹ, mời mấy thầy xuống, gia đình dòng tộc cùng với lại, mà lòng mình á rơi nước mắt, nhưng mà nước mắt cảm thương thôi, cảm tình mẹ thôi, nhưng mà sâu thẳm trong thâm tâm của mình á, mình yên lòng lắm. Mẹ mình á là biết tu nè, mẹ mình biết làm phước nè, mẹ mình hiền lành nè, mẹ mình là một người vĩ đại nhất. Thì như vậy đó, mẹ mình sẽ sanh lên cõi trời, mừng lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm. Thì như vậy đó, đó là tròn cái bản nguyện của mình, là quý vị đã thiết lễ trai tăng, quý vị đã làm tròn trong cái ngày Du Lan báo hiếu này, và quý vị tạo nên một cái món quà lớn cho cha mẹ hiện còn, và cha mẹ đã quá vãng được sanh về cái cảnh giới nó tốt hơn. Cho nên chúc cho tất cả quý vị một mùa Vu Lan thật an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À thầy mời tất cả quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật. sao